Ái thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Điều này chúng ta từ trong các lịch đại đế vương, đại thần thấy được chẳng ít, cùng với lời nói trong kinh tương ưng. Thân khẩu thường xuất vô lượng diệu hương, do như chiên đàn, u bắc la hòa, kỳ hương phổ huân, vô lượng thế giới. Đây là tướng quý, con người chẳng những tướng mạo trang nghiêm, trên thân người có mùi vị quế nhân, trên thân có mùi hương rất thơm. Người có nghiệp chướng sâu nặng, mùi vị rất khó ngửi. Điều này có thể nhìn ra nghiệp chướng. Chúng tôi chẳng thấy qua Hư Văn Lão Hòa Thượng. Tôi ở Hồng Kông giảng kinh, nghe các đồng tu nói với tôi, Hư Văn Lão Hòa Thượng đã từng đến Hồng Kông, có người từng thân cận Lão Hòa Thượng. Trên thân Lão Hòa Thượng có mùi thơm thanh khiết, ở rất xa thì có thể ngửi thấy. Lão Hòa Thượng một năm cạo đầu một lần, tắm một lần. Trên mình Ngài có mùi thanh hương không thối, vì tâm của Ngài thanh tịnh. Chúng ta ngày ngày đều tắm, trên mình vẫn có mùi hôi khó ngửi. Đây là nghiệp chướng sâu nặng, cho nên đây là Hư Văn Lão Hòa Thượng. Cách chúng ta chẳng lâu lắm, chúng ta có thể có được chứng minh tâm thanh tịnh, thì mùi trên mình khác nhau, có mùi thanh hương. Hiện nay người ta dùng đồ giả, đồ dây giả là nước hoa, đó là hư giả, chẳng phải thật. Hư Văn Hòa Thượng đó là chân thật, chẳng dùng nước hoa. Thân khẩu thường xuất vô lượng diệu hương. Vậy chỗ này chúng ta phải đề cao cảnh giác. Chúng ta tu hành có công phu hay không? Công phu có đắc lực hay không? Tự mình chẳng hay biết. Người tiếp xúc thì biết, xem trên thân chúng ta có được mùi gì, trong miệng chúng ta có mùi gì không? Người ta vừa mở miệng thì chúng ta biết rõ ngay. Chúng ta tự mình tu hành có tiến bộ hay không? Trước kia chúng ta miệng hôi thối, mở miệng nói chuyện rất khó ngửi, hiện nay mùi này không còn nữa, vậy là có tiến bộ rồi. Nếu như trong miệng có mùi thơm, vậy thì công đức này lớn, thì cảm ứng lớn. Đây quả thật là như vậy. Cho nên chúng ta thật sự hết lòng tu lục độ, hết lòng để tu phổ hiền đại sĩ chi đức, thì có cảm ứng này. Cho nên đây là thật sự bất khả tư nghị. Đây là hương trang nghiêm. Tùy sở sanh xứ, sắc tướng đoan nghiêm. Đoan là đoan chính, nghiêm là nghiêm trang. Tam thập nhị tướng, bát thập chủng hảo, tất dài cụ túc. Đây là quan sát đều đạt đến cảnh giới thù thắng cực trang nghiêm. Tất cả đều là tu được, phải hết lòng nỗ lực để làm. Đừng hâm mộ kẻ khác, tự mình phải hết lòng để tu. Thủ trung thường xuất vô tận chi bảo, trang nghiêm chi cụ, nhất thiết sở tu tối thượng chi vật, lợi lạc hữu tình. Đoạn này là nói chúng bảo trang nghiêm, anh mới có được năng lực cứu độ tất cả khổ nạn chúng sanh. họ thiếu thốn những gì, anh đều có thể giúp đỡ họ, anh đều có thể làm thỏa mãn họ, thành tựu cho họ. Có được thứ năng lực này, năng lực này cũng là do đức hạnh của chính mình cảm ứng mà hiện ra. Đại đức thì cảm ứng lớn, tiểu đức thì cảm ứng nhỏ. Cảm ứng nhỏ chẳng sợ, chỉ cần hết lòng nỗ lực, tinh tấn không giải đại, tích tiểu đức thành đại đức, thì có thể cùng chư Phật Bồ Tát, tổ sư đại đức như nhau, có thể phổ biến lợi ích tất cả chúng sanh. Trong phần kinh văn, tự cứu hàm ý là vô tận. Chúng ta phải thể hội kỹ càng. Do thị nhân duyên, năng lĩnh vô lượng chúng sinh, giai phát a nậu đa la tam miêu tam bồ đề tâm. Đây là thành thụ của sự giáo hóa, có thể khiến tất cả chúng sanh phát vô thượng đạo tâm. Cũng tức là nói, có thể phát tâm cầu sanh tịnh độ. Duy chỉ có cầu sanh tịnh độ, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề mới có thể viên mãn chứng đắc. Câu này là vạn ngữ, là mục tiêu học Phật tối hậu của chúng ta. Nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là trí tuệ cứu cánh viên mãn, tận hư không biến pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai, vô sở bất tri, vô sở bất năng. Câu này là ý nghĩa như vậy. Vậy thì phần trên, chúng ta từ phẩm thứ tư mãi cho đến chỗ này đều là thuyết minh cái đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo từ trong nhân địa phát ra. Đại hành chỗ tu, một đoạn phía dưới, đây là nhân duyên quả mãn. Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu sự thành tựu của Ngài. Viên mãn thành tựu đệ cửu. Tại chỗ này xin mời quý vị nên chú ý cách xưng hiệu này của Pháp Tạng. Ngài từ Tỳ Kheo lên đến Bồ Tát, sau cùng lên đến A Di Đà. Trong đoạn này chúng ta thấy ra rất rõ ràng. Điều này rất có thú vị. Anh xem cách tu hành chứng quả của Ngài từng giai đoạn một. Phật cáo A Nan, Pháp Tạng Tỳ Kheo, chỗ này xưng là Tỳ Kheo, tu Bồ Tát hạnh, tích công lũy đức vô lượng vô biên. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật đối Pháp Tạng tán thán cái nhân của Ngài tu được viên mãn. Ư nhất thiết pháp nhi đắc tự tại, phi thị ngữ ngôn phân biệt chi sở năng kỳ. Đây là nói đến tự thọ dụng, sự lợi ích và sự thọ dụng mà Ngài có được chẳng phải kẻ khác có thể biết được, cũng chẳng phải kẻ khác có thể nói ra được. Tôi lúc ban sơ tiếp xúc Phật Pháp là do ông Phương Đông Mỹ của trường Đại học Đài Loan giới thiệu. Ông nói với tôi, ông nói Phật học là loại triết học tối cao trên thế giới. Lúc bây giờ tôi đang theo học triết học với ông ta. Ông nói học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi bị câu này của ông lay động. Nó hay như vậy thì phải nên học Phật cho đàng hoàng. Quả nhiên không sai. Cho nên tôi vô cùng biết ơn Thầy chỉ dạy cho tôi. Cuộc đời tôi quả nhiên có được sự hưởng thụ tối cao. Ư nhất thiết pháp nhi đắc tự tại, vui sướng không chi sánh bằng. Con đường Thầy đã chỉ, nếu chẳng có Thầy, chúng ta làm sao có thể biết. Điều này khi nãy vừa nói, đối với Thầy thật sự tôn kính, thật sự bội phục. Thầy chỉ dạy chúng ta chúng ta hết lòng nỗ lực để làm, anh mới có thể đạt được sở phát thệ nguyện viên mãn thành tựu 48 nguyện. Nguyện nguyện đều thực hiện xong, chẳng có nguyện nào chẳng đạt mục tiêu. Nguyện nguyện đều thực hiện cả, như thật an trụ là như trong nguyện của Ngài chỗ nói, trong nguyện của Ngài chỗ tưởng, chỗ hy vọng an trụ như vậy. Cụ túc trang nghiêm, quy đức quảng đại, thành tịnh Phật độ. Mấy câu này cực lực hình dung sự thù thắng trang nghiêm của Tây phương thế giới. Đây là Thế Tôn tán thán Pháp Tạng. Nhân duyên quả mãn. Xin xem tiếp phần kinh văn phía dưới. A Nan văn Phật sở thuyết, bạch Thế Tôn ngôn, Pháp Tạng Bồ Tát thành Bồ Đề giả. Anh xem chỗ này Pháp Tạng là Bồ Tát rồi, chỗ này chẳng phải là tỳ kheo, là Bồ Tát. Thành Bồ Đề, thành tựu viên mãn Đại Bồ Đề. Vị thị quá khứ Phật gia, vị thị Phật gia, vị kim hiện tại tha phương thế giới gia. Pháp Tạng Bồ Tát thành Bồ Đề, tức là đã thành Phật. Ngài là Phật quá khứ, hay là Phật vị lai, hay là Phật hiện tại? Phật hiện tại đương nhiên chẳng phải thế gian này của chúng ta. Thế gian này của chúng ta là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất định là thế giới khác, tha phương thế giới. A Nan hỏi như vậy. Thế Tôn cáo ngôn: Bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện vị lai. Cách đáp phúc của Thế Tôn, câu này là quyết định chẳng thể thiếu được. Đây là gì? Là từ căn bản mà đáp phúc, là từ pháp chân thật để đáp phúc. Trong cái pháp chân thật chẳng có lai khứ. Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Đây là lời Phật nói trong Kinh Kim Cang. Cùng với chỗ này là một nghĩa: Phật làm gì có lai khứ, Phật chẳng có sanh diệt, Phật chẳng có quá khứ hiện tại vị lai. Anh hỏi rồi, hỏi sai rồi. Tuy nhiên quý vị phải ghi nhớ, Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Viên Giác đều nói qua với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Nói một cách khác, căn bản của chúng ta cùng chư Phật Như Lai không hai không khác. Bây giờ thì thành ra cái nông nỗi này thật là đáng thương. Tại sao có thể thành ra nông nỗi này? Phật cũng đã nói ra, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Đây là anh chẳng thể khôi phục được bản lai diện mục, bởi vì anh có vọng tưởng, anh có chấp trước. Phật bằng một lời đem bệnh căn của chúng ta nói ra rồi. Chỉ cần chúng ta đem vọng tưởng chấp trước thấy đều tẩy trừ hết, thì chúng ta sẽ khôi phục lại bản lai diện mục, khôi phục đến bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ. Chúng ta vốn là như vậy. Ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Trong Đại Thừa Phật Pháp có hai câu nói rất hay: thập phương hư không, bất ly đường xứ, tam thế cổ kim, bất ly đường niệm. Bởi vì tận hư không biến pháp giới, xum la vạn tượng đều là một vọng tưởng, một làn sóng động biến hiện ra, bất ly đường niệm, bất ly đường xứ. Nếu anh chẳng tin, ban đêm anh nằm mộng, cảnh giới trong mộng chẳng phải cũng rất trang nghiêm sao, cũng rất rộng lớn sao? Nó có rời khỏi chiếc giường của anh hay không? Một tấc một phần cũng chẳng rời khỏi. Bất ly đường xứ, bất ly đường niệm. Hôm nay hư không pháp giới chúng ta, tức là chân như bản tánh của chúng ta đang ở trong giấc đại mộng, là sự việc như thế đó. Chân tướng nhất định phải biết. Hai câu này là nói rõ toạc chân tướng nhiên hậu, từ trên sự mà nói, Trên sự đây tức là ứng hóa. Từ trên sự mà nói, đáng dĩ thù nguyện độ sanh. Phật khi ấy phát 48 lời nguyện, nguyện cũng thực hiện rồi, chẳng thể nói là trống không. Lời trống không là vọng ngữ, Phật sao có thể nói là vọng ngữ? Đã là phát nguyện xong thì nguyện phải thực hiện. Hiện tại Tây Phương, hiện là thể hiện, rồi thì thể hiện tại phương Tây. Câu nói này là song quan ngữ, cũng có thể nói là hiện tại Ngài ở Tây Phương. Khứ Diêm Phù Đề Bá Thiền Cu Chi Na Do Tha Phật Sát. Trong Kinh Di Đà nói 10 vạn ức Phật Sát. Bá Thiền Cu Chi Na Do Tha tức là 10 vạn ức. Cách thế giới Tha Bà này của chúng ta 10 vạn ức Phật Sát. Bên ấy có một thế giới, hữu thế giới danh viết Cực Lạc. Thế giới ấy danh hiệu gọi là Cực Lạc. Thế giới này của chúng ta gọi là Ta Bà, Cực Lạc thế giới. Pháp Tạng thành Phật, anh xem Tỳ Kheo Bồ Tát thành Phật rồi, Pháp Tạng thành Phật rồi, hiểu A Di Đà, thành Phật Vị Lai Ư Kim Thập Kiếp. Câu này chúng ta phải nên ghi chặt vào lòng. Thọ mạng của Phật vô lượng kiếp, hiện nay mới 10 kiếp. Chúng ta hiện nay đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị nên biết tương lai ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là bậc lão luyện tư cách. Tại sao vậy? Vì Ngài thành Phật 10 kiếp thì chúng ta mới đến. Anh bảo cơ hội này tốt biết chừng nào, hiếm hoi biết mấy. Tương lai tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, vị Bồ Tát tư cách thâm hậu này, vì hiện nay chẳng muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, lại còn muốn tự học pháp môn gì, tự mình thành tựu. Chúng ta biết họ đoạn chẳng dứt phiền não, họ phá chẳng hết vọng tưởng, quyết định vẫn còn luân hồi. Chúng ta đến Tây Phương thế giới sớm đã thành Phật rồi, họ vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng đến được. Loại người như vậy tự cho mình là thông minh. Tục ngữ thường nói thông minh phản bị thông minh ngộ, đó mới thật là kẻ đáng thương. Cho nên cơ hội quyết định chẳng thể bỏ qua, cơ hội chẳng dễ gặp được. Kim hiện tại thuyết pháp A Di Đà Phật hiện tại đang ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, đang ở đó nói pháp. Chúng ta nếu muốn học Phật, nếu muốn nghe pháp, nghe một vị pháp sư nào đó, tổ sư đại đức hay Bồ Tát nào nói pháp cũng chẳng bằng nghe Phật nói pháp. Nghe tất cả chư Phật nói pháp đều chẳng bằng nghe A Di Đà Phật nói pháp. A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chư Vương, hữu vô lượng vô số Bồ Tát thanh văn chi chúng cung kính vi nhiễu. Những người này đều là 10 kiếp. Trong 10 kiếp này, nhóm đại chúng từ 10 phương thế giới vãng sanh. Nơi phía trước chúng ta đã đọc qua, chúng ta cũng liễu giải. Phàm là những người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là hạ phẩm vãng sanh, cũng đều là A Tỳ Bạc Chí Bồ Tát, bởi vì đây là bổn nguyện của Phật, đều là Bồ Tát viên chứng tam bất thối, hạ phẩm vãng sanh cũng vậy. Tại sao Thế Tôn ở đây giới thiệu còn có Bồ Tát, còn có thanh văn đại chúng? Mày thầy, phía sau Thế Tôn vẫn còn bổ sung thuyết minh. Chúng ta bây giờ chẳng thấy được phần kinh văn đó. Nơi đây tôi cũng tiết lộ một tí tin tức với quý vị, quyết định chẳng thể hoài nghi. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tạm A Tỳ Bạc Chí Bồ Tát, chẳng phải là chính mình tu được, mà là bổn nguyện oai thần gia trì của A Di Đà Phật. Chúng ta được đó là nhờ gia trì, chẳng phải tự mình đạt được. Tự mình là thân phận gì? Tự mình vẫn còn là người trời. Người tiểu thừa vãng sanh là thanh văn. Cho nên nói thanh văn nhân thiên đại chúng, đây là nói bổn phận chính chúng ta, chẳng phải nói A Di Đà Phật gia trì. Nếu như nói là Di Đà gia trì thì mọi người đều như nhau. Tây phương bình đẳng thế giới là gia trì. Vị đồng cổ phẩm của Quán Kinh nói với chúng ta: phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, phải trải qua 12 đại kiếp mới hoa nở thấy Phật. Đó là nói thời gian và năng lực tu trì của chính chúng ta, chẳng nói gia trì. Gia trì đều như nhau, đều là A Tỳ Bạc Chí Bồ Tát. Đây là nói về tự mình tu trì. Với còn hạ hạ phẩm trung sanh thì sao? Là 6 kiếp, thời gian rút bớt hết một nửa. Phẩm vị càng cao, thời gian càng ngắn, thành tựu càng nhanh. Đây là nói ở bên đó hành, là tự mình tu hành, chẳng phải Phật gia trì. Phật gia trì thì chúng ta tất cả đều như nhau. Đến khi chúng ta tự phần mình tu hành, công phu đã đạt đến cảnh giới này, Phật vẫn còn gia trì hay không? Phật vẫn cứ gia trì như vậy. Điều này thật sự là bất khả tư nghị, bởi vì trong nguyên văn của Di Đà chẳng có nói chờ đến lúc anh tự mình tu hành chứng đắc Bát Địa Bồ Tát rồi thì ta chẳng có gia trì cho con nữa, chẳng có cách nói này, chẳng có cách nói này. Vậy nhất định là vĩnh viễn gia trì, cho dù chúng ta ở nơi đó tương lai thành Phật rồi, A Di Đà Phật vẫn cứ gia trì cho chúng ta. Đây là thật sự bất khả tư nghị. Cho nên phần kinh văn này phải rất để tâm, để quan sát, để thể hội ý nghĩa chân thật của Như Lai thì chúng ta mới hiểu được một vài cái. Trong khai kinh kệ nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, muôn ngàn xin chớ đem ý nghĩa của Phật hiểu sai đi. Hiện nay những người học Phật nghe kinh đọc tụng rất nhiều, nhưng thật sự lãnh hội được nghĩa chân thật của Như Lai không nhiều. Rất nhiều người nghe kinh rồi khúc giải nghĩa chân thật của Như Lai, giải sai nghĩa chân thật của Như Lai chẳng ít. Chúng ta tự mình phải để tâm cẩn thận, cho nên khúc giải, cho nên hiểu lầm. Điều này vô cùng vô cùng quan trọng. Đối với việc vãng sanh của chính mình có thể sẽ tạo thành chướng ngại lớn lao, cho nên phải để tâm để thể hội. Có nghi phải hỏi, đoạn nghi mới có thể sanh tín. Chúng ta lại xem tiếp phẩm phía dưới. Phẩm dưới chẳng dài, ý nghĩa rất sâu. Giai nguyện tác Phật đệ thập, Phật thiết A-di-đà Phật vi Bồ Tát cầu đắc thị nguyện thời. Đây là Phật, là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Đoạn này chúng ta xem lại thì là người kết tập kinh ghi chép, đây chẳng phải là Phật nói. Nói lúc Phật giảng kinh, trong nhóm thính chúng có một số người phản ứng: Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu A Di Đà Phật cho chúng ta khi còn là Bồ Tát cầu được nguyện này, tức là phía trước cho nói lúc ấy tại tọa nghe kinh, từ lúc mở đầu nghe đến phía trước đây, lúc nghe đến phẩm thứ 9, A Xà Vương tử giữ ngũ bá đại trưởng giả. Đây là ấy, A Xà Vương tử tham gia pháp hội. Họ nhóm người này, họ cũng có một đoàn thể nhỏ, chí đồng đạo hiệp, bình thường ở một nơi tu hành, hôm nay ở một chỗ để nghe kinh, nghe Phật giảng kinh vô lượng thọ. Sau khi nghe xong, hoan hỷ, giai đại hoan hỷ. Các kỳ nhất kim hoa cái, câu đáo Phật tiền tác lễ, dĩ hoa cái thượng Phật dĩ, khước tọa nhất diện thính kinh. Nghe xong hoan hỷ rồi, cúng Phật, mỗi người tay cầm kim hoa cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ 500 người đều cầm kim hoa này cúng dường Phật. Sau khi cúng dường xong, lại trở về chỗ ngồi, lại ngồi xuống để nghe kinh, tiếp tục nghe, Phật chưa giảng hết, tiếp tục nghe. Tâm trung nguyện ngôn, lĩnh ngã đẳng tác Phật thời, giai như A-di-đà Phật. Trong tâm họ đều có cái niệm này, đều đang có cái vọng tưởng, A-di-đà Phật cũng được, tốt lắm. Chúng ta tương lai phải làm Phật, ta tương lai làm Phật cũng giống như A-di-đà Phật không khác. Động cái niệm này, nghe phía trước chỗ nói thì động cái niệm như vậy. Niệm này khó có được, hy vọng các bạn đồng tu tại tọa của chúng ta cũng có cái niệm này. Đây gọi là chẳng luống công nghe. Nhưng phải thế nào đây? Không được học giống người này. Chúng ta lại sang phần kinh văn phía dưới. Phật tức tri chi, Phật có thần thông, có tha tâm thông. Trong quý vị động một niệm thì Phật biết ngay. Cho nên nhóm người này động niệm này thì Phật biết ngay. Cáo chư tỳ kheo, nói với đại chúng nghe kinh, nói với mọi người, thị vương tử đẳng là nhóm A Xà vương tử cùng 500 trưởng giả. Nhóm người này họ đời đời kiếp kiếp đều có nhân duyên với nhau. Hậu đương tác Phật, tức như nói thọ ký cho họ, họ sau này tương lai thành Phật. Bỉ ư truyền thế trụ Bồ Tát đạo, vô số kiếp lai cúng dường tứ bá ức Phật. Vị Phật này ra đời phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp, cúng dường 400 ức Phật. Anh thử nghĩ thời gian này dài biết mấy. Ngài đã tu được bao lâu? Ca Diếp Phật thời. Ca Diếp Phật là một vị Phật trước Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại kiếp này của chúng ta gọi là hiền kiếp. Trong đại kiếp này, Thế Tông nói với chúng ta có 1000 vị Phật ra đời. Vị thứ nhất là Cầu Lưu Tông Phật. Vị thứ hai là Cầu Na Hàm Mâu Ni Phật. Vị thứ ba là Ca Diếp Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta là vị thứ tư. Di Lạc Phật đương lai hạ sanh làm Phật là vị thứ năm. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thứ tư. Còn Ca Diếp Phật thì sao? Phía trước lúc mà là vị Phật thứ ba trong hiền kiếp thì Thích Ca Mâu Ni Phật là Bổ Sứ Phật Bồ Tát. Địa vị ấy cùng với Di Lạc Bồ Tát hiện nay như nhau, là Bổ Sứ Bồ Tát của Ca Diếp Phật. Bỉ đẳng vi ngã đệ tử. Và lúc đó thời kỳ Ca Diếp Phật thì Thích Ca Mâu Ni Phật là Bồ Tát, họ là đệ tử của Bồ Tát, cùng Phật có duyên, duyên rất sâu. Kim cúng dường ngã, phục tương trực giả. Bây giờ ta làm Phật rồi, họ lại đến nghe kinh, lại làm đệ tử của ta, đến cúng dường, lại đến gặp mặt, rất vui mừng. Thời chư tỳ kheo văn Phật ngôn giả, mạc bất đại chi hoan hỷ. Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra nhân duyên của đời quá khứ, đây mới biết được người học Phật chẳng phải đơn giản. Là bạn đồng tham đạo hữu cũng chẳng phải dễ dàng. Trong đời quá khứ chẳng có duyên thì gặp mặt là chán ghét, chẳng vui mừng, phải vì không? Trong đời quá khứ có duyên thì gặp mặt nhau mới hoan hỷ, mới làm bạn đạo đồng tham, chẳng phải là việc dễ dàng. Duyên rất sâu, rất sâu. Chúng ta chẳng có tha tâm thông, chẳng biết được. Vì cái đoạn kinh văn này ghép vào chỗ này có dụng ý gì vậy? Dụng ý vô cùng vô cùng thâm sâu. Điểm thứ nhất, anh xem, trong quá khứ vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp tu hành và lại cúng dường 400 ức Phật, phúc báo này lớn biết mấy. Nghe đến Phật giảng kinh vô lượng thọ, động cái niệm ta tương lai thành Phật cũng phải cùng A Di Đà Phật như nhau, chẳng có phát tâm vãng sanh, chẳng có phát nguyện vãng sanh. Điều này đã nói rõ, nghe được kinh này tin được, nguyện được, phát nguyện vãng sanh. thiện căn phước đức nhân duyên vượt hơn họ. Đời quá khứ của anh giống như họ, nếu như nói đời đời kiếp kiếp tu hành cúng dường 400 ức Phật, thiện căn phước đức nhân duyên của anh vẫn chưa đủ. Trong kinh A Di Đà nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Chữ thiểu này là tiêu chuẩn gì vậy? Nơi đây là tiêu chuẩn. Hôm nay chúng ta nghe được bộ kinh này, hoan hỷ phát nguyện muốn trong một đời này sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta trong đời quá khứ cúng dường chư Phật vượt hơn 400 ức. Bởi vì anh còn thời gian 400 ức vẫn chẳng có cái niệm muốn vãng sanh, chỉ có một cái niệm là ta tương lai thành Phật giống như A Di Đà Phật mà thôi. Thì anh mới biết đây là khó đấy. Chúng ta ngày nay đem pháp môn khuyên người, bảo người ta tin, người ta trong đời quá khứ chẳng có thiện căn này, Phật cũng chẳng được. Chúng ta bằng vào cái gì để giúp được người? Thì anh biết, người nghe được thật sự hoan hỷ tín thọ phụng hành, thì thiện căn của họ thành thục rồi, thật sự bất khả tư nghị. Người này chẳng phải người phàm, chẳng phải kẻ thông thường. Trong bộ kinh này hàm chứa ý nghĩa sâu như vậy. Có ý nghĩa thứ hai, tuy tương lai có thể thành Phật, họ chẳng được vãng sanh, chẳng phát nguyện vãng sanh, chẳng phát nguyện vãng sanh, vẫn phải tiếp tục tạo sanh tử luân hồi, vẫn phải thọ vô tận khổ não, chẳng miễn được. Ý nghĩa thứ ba, thầy Lý nói chúng ta đem chân tướng của sự thật này hiển rõ ràng, minh bạch rồi. Nếu như trong một đời này anh gặp được pháp môn này, nếu chẳng thật sự phát tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì nếu anh chẳng phải ngu si tức là cuồng vọng, chẳng phải ngu si tức là cuồng, anh chẳng phải là người bình thường. Đầu óc anh không bình thường. Nếu là người bình thường thấy được chỗ này thì làm sao chẳng cố gắng phấn đấu, làm sao chẳng nỗ lực. Chúng ta vừa phát tâm thì biết được thiện căn của chính mình thành thục rồi. Cũng vậy, chúng ta cũng hiểu rõ, chúng ta thấy được một số người nghe được pháp môn này vẫn chẳng muốn tiếp nhận, vẫn cứ dùng dằn do dự, hoặc giả còn muốn học các pháp môn khác, thì biết được thiện căn của họ còn kém rất xa, không đủ. Như 500 người này, trong đời quá khứ cúng dường 400 ức Phật, thiện căn vẫn chưa đủ. Tuy là học Phật, chúng ta biết duyên của họ chưa thành thục. Tuy nhiên, chúng ta đem pháp môn này giới thiệu cho họ thì được. Trong lòng họ sanh hoan hỷ tâm, trồng một chủng tử vào A Lại gia thức của họ, chờ đến lúc luân hồi trở lại, sau khi luân hồi rồi lại luân hồi. Thiện căn phát hiện rồi thì mới nói, lại từ từ thì là được. Đến lúc đó, chúng ta ở Tây Phương Thế Giới, dù rằng chưa thành Phật, cũng là Đại Bồ Tát rồi. Nhìn thấy họ vẫn còn trôi lăn trong lục đạo. Chờ đến khi nào họ chịu chấp nhận, cũng tức là bảo thiện căn phước đức nhân duyên của họ thành thục rồi, chúng ta thừa nguyện trở lại, lại giúp đỡ họ, lại đi độ họ. Như vậy là đúng, thì là chính xác. Cuốn 14 xin là kinh bản trang 56, trang 56 hàng thứ nhất. Quốc giới nghiêm tịnh đệ thập nhất, từ chỗ này trở xuống. Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu trạng huống của Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng tức là các thứ trang nghiêm. Phẩm này là rộng nói về quốc độ thanh tịnh trang nghiêm, cũng tức là 48 nguyện. Nguyện thứ nhất, quốc vô ác đạo. Nguyện thứ 39, trang nghiêm vô tận. Do đây có thể biết, Thế Tôn vì chúng ta giảng bộ kinh vô lượng thọ này, trên thực tế tức là đem bổ nguyện của A Di Đà Phật vì chúng ta giới thiệu một cách rộng rãi mà thôi. 48 nguyện đích thực là trung tâm của Tịnh Tông, là tổng cương lĩnh của Tịnh Tông. Xin xem phần kinh văn. Phật cáo A Nan, bỉ cực lạc giới vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm, vĩnh vô chúng khổ, chư nạn ác thú ma não chi danh. Vì đây tức là quốc vô ác đạo. Tây phương cực lạc thế giới chẳng có ác đạo, ác đạo là quả. Nước đó vì sao chẳng có ác đạo? Vì chẳng có người tạo tam ác đạo, chẳng có người tạo nhân, thì đương nhiên chẳng thể có quả báo này. Từ chỗ này chúng ta có thể thể hội đến sự trang nghiêm chân thật của nó. Hai câu phía trước là nói chung cực là thế giới là vô lượng công đức, cụ túc trang nghiêm. Hai câu này là tổng cương lĩnh. Trang nghiêm như thế nào thì phía dưới vẫn là nói sơ lược, nếu như nói kỹ thì nói không hết. Chẳng những là người thường chúng ta nói không hết, đích thật ngay cả chư Phật cũng nói không hết. Vì mở đầu, vì chúng ta giới thiệu vài nét, thế giới chẳng có chúng khổ. Thế Tôn thường thường ở trong kinh vì chúng ta thuyết minh thế giới này của chúng ta rất khổ, việc khổ quá nhiều cũng là nói không hết. Phật thuyết pháp thường dùng phương pháp quy nạp, đem cái khổ vô lượng của chúng ta quy nạp thành ba đại loại, tám đại loại. Chúng ta thường nói tam khổ, bát khổ. Tam khổ phạm vi lớn, bát khổ phạm vi nhỏ. Tam khổ là nói tam giới: dục giới khổ, sắc giới khổ, vô sắc giới khổ. Đây là tam khổ, tam giới đồng khổ. Trong kinh Pháp Hoa có một tỷ dụ: tam giới là hỏa trạch, giống như là một căn nhà lớn. Trong căn nhà lớn này lửa đã bốc cháy, tuy nhiên vẫn chưa cháy đến, nhưng vẫn nhất định phải cháy đến. Tam giới đồng khổ. Còn bát khổ này thì sao? Đây truyền nói về dục giới, cũng tức là chúng ta hiện tiền chỗ thọ nhận. Tám thứ khổ gì? Cái này chúng ta cũng không thể nói kỹ, chỉ có thể đem danh mục giới thiệu ra thôi. Phía trước bốn thứ là sanh lão bệnh tử, bốn thứ khổ này. Bốn thứ khổ này có thể nói là chúng sanh của dục giới, bất cứ người nào đều chẳng có biện pháp tránh miễn được sanh lão bệnh tử. Ngoài ra còn những thứ ngoài thân, cũng tức là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, có cầu bắt đắc khổ. Chúng ta người đều có dục vọng, có người có dục vọng rất lớn, có người thì dục vọng rất nhỏ. Chẳng kể anh lớn nhỏ, cầu bắt đắc chẳng được mãn nguyện, điều này rất khổ não. Loại thứ sáu gọi là ái biệt ly khổ. Người anh ưa thích thường thường chẳng được đoàn tụ, đây là việc khổ. Hoàn cảnh anh ưa thích cũng thường thường chẳng thể thường trú nơi đó, chẳng thể hưởng thụ, cũng là khổ. Loại thứ bảy gọi là oán tắng hội khổ. Oan gia đối đầu, chẳng thích sống chung một nơi mà vẫn mãi gặp mặt nhau, vẫn cứ chẳng thể xa lìa, đây là khổ. Hoàn cảnh chẳng ưa thích mà chẳng có biện pháp thoát ly, đây đều là thuộc về oán tắng hội khổ. Điều sau cùng gọi là ngủ ấm xí thạnh khổ. Điều này so ra khó hiểu hơn. Nói theo cách cạn cợt, tức là cái vọng tưởng trong thân tâm phiền não quá nhiều, quá nhiều. Cái này là nhân. Phật vì chúng ta nói pháp đều là chẳng rời khỏi nhân quả. Bảy thứ khổ phía trước là quả báo, còn điều này là nhân khổ. Tại sao chúng ta có thể có nhiều cái khổ như vậy? Tức là vọng tưởng phiền não của chúng ta quá nhiều quá nhiều. Cho thấy rằng bệnh căn đều chẳng rời vọng tưởng chấp trước. Đây quả thật là bệnh căn. Ở Tây phương thế giới chẳng có. Tại sao chẳng có? Vì chúng ta sanh đến Tây phương cực lạc thế giới là liên hòa hóa sanh, chẳng phải cái thân do cha mẹ sanh, cho nên chẳng có bát khổ. Tây phương thế giới là nhất chân pháp giới, chẳng những chẳng có lục đạo mà thập pháp giới cũng chẳng có. Vậy thì làm sao có tam khổ? Tam khổ, bát khổ ở Tây phương cực lạc thế giới chẳng những chẳng có sự việc này, mà cái tên cũng chẳng nghe nói đến, đều chẳng nghe nói qua. Vĩnh vô chúng khổ. Chữ nạn này là tai nạn, thiên tai, nhân họa. Đây là thế gian này chúng ta vô phương tránh miễn. Hơn nữa hiện nay công cụ truyền bá của đại chúng phát đạt, hầu như chúng ta mỗi ngày nơi tin tức đều nghe được có rất nhiều tai nạn xảy ra, như là động đất tại vùng biển duyên hải Đông Nam Á có gió bão. Những thứ này là thuộc về thiên tai. Còn trong nhân họa lớn là chiến tranh, còn tai nạn nhỏ thì là quá nhiều, đều là thuộc về loại này. Thường thấy nhất là tai nạn xe cộ, đều là thuộc về một trong các thứ tai nạn. Ác thú là ác đạo. Chúng ta mỗi ngày khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, ở đó tạo tham sân si, ở đó tạo sát đạo dâm vọng, thì có quả báo của tam đồ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái này gọi là ác thú. Ma não thì như trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói đến bốn thứ ma. Cái này những bạn đồng tu học Phật thông thường đều có thể biết: ngũ ấm ma, phiền não ma, thiên ma, tử ma. Đây là bốn loại. Cái gọi là ma là chiếc ma khiến thân tâm chúng ta khó chịu đựng. Chiếc ma, thời xưa chữ ma này phía dưới không phải chữ quỷ, nó là chữ thạch, nghĩa là hòn đá. Chữ ma của chiếc ma sau đem chữ thạch bỏ đi, đổi lại thành chữ quỷ. Đây là vua Lương Quả Đế đặt. Chữ này là do vua Lương Quả Đế đặt ra. Vua Lương Quả Đế nói việc này chịu đựng khó quá, cùng việc gặp ma quỷ như nhau, cho nên đem chữ thạch đổi thành chữ quỷ. Đây là về sau trong kinh điển mới có chữ này. Trong kinh điển thời xưa chẳng phải chữ này. Điều này chúng ta cần phải hiểu rõ. Ma đến não hại. Trong kinh Lăng Nghiêm thì giảng được càng rõ ràng hơn, giảng đến 50 thứ ấm ma. Cách giảng đó rất là tường tận. Ở Tây phương thế giới, những việc ác này tên đều chẳng có, thì làm gì có thể có sự việc này? Hiển thị ra Tây phương thế giới là vui đấy, chẳng có khổ. Diệt vô tứ thời, hàng thử vũ minh chi dị. Đây là thuyết minh địa phương ấy thiên thời tốt. Thế gian chúng ta có bốn mùa, khí hậu thay đổi rất lớn, khí cũng chẳng hòa, tượng cũng chẳng tốt. Ngày nay chúng ta gọi là khí tượng đều chẳng hòa. Địa phận Tăng Gia Ba này cách Xích Đảo chỉ có một độ. Trong bốn mùa chỉ có một mùa, Tăng Gia Ba chỉ có mùa hè. Tuy nhiên thỉnh thoảng rơi xuống cơn mưa thì cũng trở thành mùa xuân mùa thu, vừa mưa xuống thì trở thành mùa xuân thu. Vậy vẫn là có thay đổi, chẳng giống như Tây phương thế giới vĩnh viễn là hòa mục, nơi đó chẳng có sự thay đổi của khí hậu. Vì vậy cho nên sở hữu tất cả vạn vật đều là thường trụ bất biến. Bởi vì thế gian này của chúng ta biết được có rất nhiều vật chất là theo khí hậu mà đang sinh ra biến hóa, đang biến dịch, còn nơi đó thì chẳng có. Phục vô đại tiểu giang hải, nơi địa phương này chúng ta có sông ngòi, có sông lớn, có biển cả, ba đào ầm ĩ. Dù có đi bằng ghe, hiện nay có ghe lớn so ra an toàn hơn một tí. Thời xưa hàng hải đều là dùng ghe buồm, ghe chẳng lớn, tính nguy hiểm rất cao. Trên biển cả gặp sông lớn, gặp phải bão tố, thường thường ghe bị lật, cho nên có tai nạn nhiều như vậy. Khu lăng khanh khảm, đây là đất không bằng, đi bộ rất khó khăn. Kinh cức xà lịch, đất không bằng phẳng thì đã khó đi rồi, còn có thêm nhiều chướng ngại như vậy. Vật chướng ngại này là kinh cức, là loại thực vật có gai. Chúng ta khi không lưu ý thì bị no chích, bị thương. Trong phạm vi lớn như vậy, có núi Thiếp Vi, có núi Tu Di, cùng những hòn núi đất đó trên địa cầu chúng ta vân vân, đều cao thấp không bằng phẳng. Các thứ vật chướng ngại của hoàn cảnh này, cư ngụ nơi hoàn cảnh này chẳng phải là lý tưởng. Những thứ này ở Tây phương cực lạc thế giới chẳng có. Địa phương đó là duy dĩ tự nhiên thất bảo. Điều này thật là bất khả tư nghị. Thất là nghĩa tượng trưng, chẳng phải con số. Điểm này chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Giả như anh cho là Tây phương thế giới chỉ có 7 thứ bảo thì là quá ít. Vậy thế giới đó không thể xưng là cực lạc được. Căn bảo là vô lượng vô biên. Thất là đại biểu cho viên mãn. Chúng ta thường nói bốn phương, thượng hạ, giữa, đây là viên mãn. Cho nên 7 là đại biểu nghĩa này, đại biểu viên mãn. Tất cả đầy đủ. Căn bảo của 10 phương chư Phật thế giới, Tây phương thế giới thấy đều đầy đủ, một thứ cũng chẳng thiếu. Chư thất là đại biểu ý nghĩa này, đều là sự thành tựu của trăng bảo, hoàng kim vi địa. Cái này phía trước đã nói với quý vị rồi. Vi địa là để lát đường lộ. Tây phương thế giới lấy vàng để lát đường, khoan quảng bình chánh. Đường lộ thì là rộng, bình, thẳng, chánh, tức là nghĩa chánh trực. Rất ít có đường cong quẹo, đều là đường thẳng. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, cảnh do tâm sanh, tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh. Người của Tây phương thế giới, mỗi một người được vãng sanh đều là tu tịnh nghiệp. Nói một cách khác, đều là tu thanh tịnh tâm. Tâm thanh tịnh thì thân khẩu tự nhiên chẳng tạo ác nghiệp, thì tự nhiên thanh tịnh, tam nghiệp thanh tịnh. Mỗi một người được vãng sanh đều tu tịnh nghiệp. Cảnh giới này do nguyện lực của Di Đà cộng nghiệp thanh tịnh của đại chúng thành tựu cái thế giới này, bất khả hạn cực, vi diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm. Vi diệu là nói cái thể của nó, cùng 10 phương chư Phật thế giới quyết định chẳng tương đồng. Như thế giới chúng ta đây, tất cả vạn vật, giống như phía trước nói, đất đai, cát sỏi, loại vật chất đều vô cùng thô, vả lại đều là vô thường. Kỳ lệ, cũng tức là chúng ta thường nói, quang hoa sáng lạng, đẹp không thể tả, thanh tịnh trang nghiêm, siêu du thập phương nhất thiết thế giới. Mười phương tất cả chư Phật thế giới đều chẳng thể cùng cực lạc thế giới so sánh nổi. Đây là Thế Tôn đơn giản toát yếu vì A Nan nói ra sự trang nghiêm đẹp đẽ của Tây phương thế giới. Ngài hướng về A Nan nói, A Nan là đại biểu của chúng ta, tức là hướng về mọi người chúng ta giới thiệu. A Nan văn dĩ, A Nan tôn giả nghe nói xong, bạch Thế Tôn ngôn: Nhựa bỉ quốc độ vô tu di sơn, kỳ tứ thiên vương thiên, cập đao lợi thiên y hà nhi trụ. A Nan hoàn toàn đại biểu cảnh giới phàm phu của chúng ta, vọng tưởng chấp trước thấy đều vẫn chẳng xả bỏ, cho nên vừa nghe lời này thì liền khởi dạy vọng tưởng chấp trước. Bởi vì tất cả chư Phật sát độ đều có mười pháp giới, đều có lục đạo, sự thành hình của thế giới đều có tiểu thế giới, tiểu thiền thế giới, trung thiền thế giới, đại thiền thế giới. Hầu như tất cả chư Phật sát độ đại để đều là như vậy, đều là hình thức này, chẳng có gì đặc biệt. Ông ta chẳng biết được Tây phương thế giới là có thế giới đặc biệt, chẳng có những thứ này, nổi dậy vọng tưởng. Vậy Thế Tôn thì sao? Thế Tôn nói pháp vô cùng tuyệt diệu, chẳng có nói với ông ta Tây phương thế giới là nhất chân pháp giới, chẳng có thập pháp giới, chẳng có lục đạo. Ngài chẳng nói như vậy. Vì thì cách nói pháp này của Ngài mang đến cho chúng ta sự khải thị rất lớn. Phật cáo A Nan: Dạ ma đâu xuất, nải chí sắc vô sắc giới, nhất thiết chư thiên y hà nhi trụ. Phật hỏi ngược lại A Nan tôn giả: Tứ thiên vương đao lợi thiên chẳng lìa khỏi mặt đất, họ là ở trên mặt đất, tuy nhiên sắc giới cùng vô sắc giới và dục giới thiên, dạ ma thiên trở lên là không tụ thiên, chẳng ở trên mặt đất, đây là không tụ thiên. Còn đao lợi tứ vương gọi là địa tụ thiên, chẳng rời khỏi mặt đất, cho nên không trụ thiên. Không trụ thiên chúng ta rất khó tưởng tượng. Giả như chúng ta nghĩ rằng có lẽ người xưa nói đến thiên nhân có thể là người của tinh cầu ngoài thái không đến nơi đây của chúng ta, họ là từ trên trời đến, là từ trên tinh cầu đó đến. Trong Phật pháp chúng ta họ vẫn là người. Vì sao? Vì chỉ cần có một tinh cầu thì nó có đất, nó vẫn là địa tụ, nó chẳng phải ở trong không trung, chẳng phải cái không này. Bất cứ chúng sanh cư trú trong tinh cầu nào đều là địa tụ, nó có đất đai, cho nên chữ địa tụ ấy chẳng phải chuyên chỉ địa cầu của chúng ta. Ngoài địa cầu đều là thiên thượng, chẳng phải vậy. Chỉ cần có đất đai, có tinh cầu đều là địa tụ thiên, đều là địa tụ. Chữ không tụ này thì rất khó tưởng tượng nổi. Kỳ thật, hiện nay trong khoa học chúng ta lại phát hiện có thể giúp cho chúng ta giải thích hiện tượng này trong Kinh Phật. Hiện nay nhà khoa học chỗ nói không gian này có độ số vô hạn. Thế gian này của chúng ta có 3 độ không gian, 4 độ không gian. Nếu như nâng lên đến 5 độ, 6 độ, 7 độ, đến vô hạn độ, thì cảnh giới ấy bất khả tư nghị. Điều này có thể giúp cho kinh Phật làm một chú giải cảnh giới không tương đồng. A Nan đáp rất hay: do nghiệp lực bất khả tư nghị chỗ đưa đến. A Nan vẫn thuộc hạng thông minh, trả lời không sai. Ông thể hội đến được chỗ này. Pháp ngữ A Nan: bất tư nghị nghiệp nhữ khả tri gia. Thật tại mà nói, trong này quan trọng nhất tức là vì chúng ta mà nói những lời này. Bất tư nghị nghiệp nhữ khả tri gia, ông có biết không? Nhữ thân quả báo bất khả tư nghị. Thân thể hiện nay của chúng ta, quả báo của chúng ta bất khả tư nghị. Đây là thật, chẳng phải giả. Chúng sanh nghiệp báo diệt bất khả tư nghị. Chúng ta thấy được tất cả hữu tình chúng sanh, tức là chúng ta hiện nay nói đến động vật, nghiệp báo của sở hữu tất cả chúng sanh cũng bất khả tư nghị. Thiện căn của chúng sanh cũng bất khả tư nghị. Chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới diệt bất khả tư nghị. Tổng quy là nghiệp lực bất khả tư nghị. Nếu như chúng ta thử nghĩ, chúng ta bình thường có thể thể hội được cảnh giới ấy, cảnh giới bất khả tư nghị, cảnh giới trong mộng. Trong mộng có cảnh giới, thử hỏi cảnh giới trong mộng chúng ta đó là trụ trong hư không hay là trụ trên mặt đất? Mỗi người đều nằm mộng, trong mộng có cảnh giới. Thử hỏi khi anh nằm mộng, anh là trụ tại trên địa cầu hay là trụ tại trong hư không? Ngoại trừ trong mộng ra, trong định cũng có cảnh giới, niệm Phật cũng được, tham thiền cũng được. Khi ngồi thiền nhập định, trong định có cảnh giới. Cảnh giới trong định này rốt cuộc là ở trên mặt đất hay là ở trên hư không? Pháp tài mà nói, thời gian không gian ấy đã khác nhau, đã chuyển đến trong một thời gian không gian khác rồi. Đây tức là chỗ này nói bất tư nghị nghiệp lực. Thiện căn của chúng sanh giống như trong một đoạn kinh văn phía trước chỗ nói, anh xem A Xà Vương tử cùng 50 vị trưởng giả trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay đều học Phật, cúng dường chư Phật Như Lai. Đây là nghiệp lực bất tư nghị. Chúng ta ngày nay có duyên gặp được pháp môn thù thắng thế này, có lẽ nghiệp lực của chúng ta cùng họ tương đương, chẳng sai biệt nhiều. Chẳng phải nghiệp lực như vậy thì anh chẳng gặp được pháp môn này. Anh có thể gặp được pháp môn này thì có thể nói trong đời quá khứ của anh, cái chuyện căn ấy đã cùng với A Xà Vương tử chẳng sai biệt bao nhiêu. Nếu như anh sánh với ông ta nhiều hơn một tí thì tình hình khác hẳn. Anh nghe xong rất ưa thích, lại còn phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Điều này chứng minh anh trong đời quá khứ chỗ tu tập thiện căn vượt hơn A Xà Hoàng tử cùng 50 vị trưởng giả, vượt hơn họ. Trong một đời này anh quyết định thành tựu chư Phật thánh lực. Ở chỗ này đặc biệt là chỉ cho bổn nguyện oai thần gia trì của Đức Di Đà. Chúng ta người niệm Phật, lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn, điều này bất khả tư nghị. Vậy chư Phật thế giới, đặc biệt là chỉ cho Cực Lạc thế giới, Kho Tạng thế giới của Tỳ Lô Giá Na Phật, báo độ của chư Phật, Thật Báo Trang Nghiêm độ cùng với Thường Tịch Quang Tịnh độ, thật là bất khả tư nghị. Kỳ quốc chúng sanh công đức thiện lực, trụ hành nghiệp địa cặp Phật thần lực, cố năng nhị nhị. Phật đến chỗ này mời đáp phúc A Nan tôn giả. Điều này cuối cùng là sự việc ra sao? Trụ hành nghiệp địa, thấy Phật được bình đẳng thân nghiệp. Điều này theo trên Tịnh Tông mà nói, việc này là rất khó được, rất là hy hữu. Thấy được A Di Đà Phật, đương nhiên khi anh sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, nghe tên thì được bình đẳng khẩu nghiệp, cái này chẳng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng có được. Còn việc thấy Phật thì nhất định là phải đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đại chúng của Tây Phương Cực Lạc thế giới thân tướng đều là bình đẳng, được bình đẳng thân. Còn nghe tên thì sao? Chúng ta ở trong nhân địa là được rồi. Chúng ta nghe được Nam Mô A Di Đà Phật, La Hán, Chư Bồ Tát nghe được cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, bình đẳng khẩu nghiệp. Gặp được Phật Quang, hiểu rõ Phật Pháp, được bình đẳng ý nghiệp. Vậy đây tức là vô nhà Như Lai, trụ ở Di Đà hành nghiệp, trụ hành nghiệp địa. Cấp Phật thần lực, A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần, biến hiện ra cảnh giới này, chúng sanh bình đẳng nghiệp lực, cho nên nó là tự nhiên. Chúng ta thường nói pháp nhĩ như thị, tự nhiên hiện ra một quốc độ quảng đại nghiêm tịnh này. Có cái nhân như thị thì tất có cái quả như thị, chỉ là nhân duyên quả báo. A Nan, Bạch Ngôn, nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị. Đây là một câu tán thán sau cuối của A Nan. Trong kinh có nói bất tư nghị nghiệp lực, cho dù rất xa cũng nhất định có liên hệ. Khi quả báo thành thục, quyết định chẳng thể tránh miễn. Đây là chân tướng của sự thật. Nếu như chúng ta hiểu rõ thì chúng ta khởi tâm động niệm tất cả tạo tác thì không thể không cẩn thận. Chư vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ, Phật chẳng phải là một quốc vương, cũng chẳng phải là một giáo chủ. Tâm Phật thanh tịnh, một hạt bụi chẳng nhiễm. Phật đối với chúng ta chẳng có một tơ hào kỳ vọng nào. Phật nói những lời này lẽ nào lại gạt anh hay sao? Gạt người phải có lý do. Chẳng có lý do gạt người, đó là thần kinh có vấn đề. Anh thử xem Phật có giống người thần kinh có vấn đề không? Giảng ra nhiều kinh như vậy, giảng được thứ tự lớp lang từng thứ phân minh, chẳng giống như người đầu óc có vấn đề. Ngài vì sao lại có thể gạt anh? Nếu như nói Ngài làm quốc vương, Ngài vì chánh trị phải thống trị bá tánh, khiến anh lúc nào cũng đều phải nghe lời Ngài, chẳng thể tạo phản. Ngài nói những đạo lý như phải mà chẳng phải. Có thể gạt gẫm anh, nếu như là một giáo chủ, Ngài muốn lôi kéo tín đồ, chẳng để tín đồ chạy mất, cũng có thể gạt anh. Phật đã chẳng phải là quốc vương, chẳng phải chẳng có mục đích chánh trị, Ngài cũng chẳng phải giáo chủ, chẳng có mục đích tôn giáo. Ngài thành tâm thành ý chỉ dạy chúng ta, có được lợi ích là cá nhân chúng ta. Pháp tinh mà nói cùng Ngài chẳng có liên can. Chúng ta được họa được phước cùng Phật thảy đều chẳng có liên can. Điểm này quý vị nên nhớ rõ ràng. Đây thật sự là một người tốt chúng ta trong một đời này khó gặp được. Gặp ngược người tốt như vậy chỉ dạy chúng ta làm thế nào lìa họa được phước. Cho nên Phật là bằng thân phận vị thầy để xuất hiện, gọi là thầy văn là đối với ngài tôn kính xưng hô, riêng ngài thì chẳng có niệm này. Nếu ngài có cái niệm này, vậy thì ngài vẫn có mục đích, ngài chẳng có niệm này. Điều này chúng ta nhất định phải rõ. Cho nên nhân quả báo ứng là chân tướng sự thật của thế và xuất thế gian. Sự tạo tác của thân thể chúng ta, tạo nghiệp là thân tạo nghiệp. Ngôn ngữ của miệng chúng ta, thái độ biểu hiện, khẩu nghiệp, thân nghiệp, trong tâm khởi tâm động niệm là ý nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp thiện, nhất định được thiện báo. Chúng ta tạo nghiệp ác, nhất định được ác báo. Quả báo thông ba đời, không nhất định hiện tại ta tạo đó, hiện tại liền được báo, không nhất định. Trong kinh luận thường nói, dục tri tiền thế nhân, anh muốn biết anh đời trước tạo nhân gì. Phật nói, kim sanh thọ giả thị, chúng ta đời này, chỗ thọ là đó. Cái thọ đó là quả. Chúng ta trong đời này rất vui sướng, rất hạnh phúc, vì là đời trước nhất định tạo đó là thiện nghiệp. Chúng ta được thiện quả. Đời này ngày tháng sống rất cực khổ, rất khó chịu đựng, vì chúng ta đời trước tạo nghiệp bất thiện. Đời này báo được quả báo chẳng tốt là đạo lý như vậy. Cho nên quả báo là ba đời. Muốn biết đời sau quả báo như thế nào, Phật dạy chúng ta kim sanh tác giả thị. Anh trong đời này chỗ tạo tác đó là quả báo của kiếp sau. Nếu như chúng ta đem đạo lý này tham thấu rồi, thật sự hiểu rõ, khẳng định rồi, thì trong một đời này của chúng ta, bất cứ chịu lấy hoàn cảnh gì, thôi đi, cứ cắn chặt răng, qua rồi thì là hết. Tại vì sao? Vì tự làm tự chịu là cái nghiệp trước kia vô tri tạo nên. Nhưng đời sau tôi nhất định phải tốt hơn đời này. Tôi biết được hiện nay tôi phải tạo nhiều thiện nghiệp thì quả báo đời sau sẽ thù thắng. Vì đời sau dù là hạnh phúc, mỹ mãn, vui vẻ, một đời đều có thể xứng tâm như ý. Anh có thể bảo đảm đời đời kiếp kiếp đều hạnh phúc vui vẻ không? Có thể bảo đảm tôi đều chẳng mê hoặc không? Điều này thì là khó. Anh xem, hiện nay thế gian này có rất nhiều người thật sự hạnh phúc vui vẻ. Họ chẳng học Phật. Họ hàng ngày ở trong chốn hoang lạc, sống qua tháng ngày, đi nhảy đầm vui chơi hoang lạc. Đời trước học Phật tu những thiện nghiệp được quả báo này, đời này họ chẳng chịu làm, họ chẳng học Phật nữa. Khi phước báo ấy hưởng hết rồi thì ác báo nghiệp hiện tiền, phải đọa lạc. Đó mới là khổ. Cho nên chúng ta mặc dù tu thiện được thiện báo, chẳng thể bảo đảm lại gặp được Phật pháp, chẳng thể bảo đảm tiếp tục tu thiện nghiệp, sự việc này thì là phiền phức. Cho nên người chân chánh thông minh, người chân chính minh bạch thì phải nghe lời của Phật, cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ lợi ích ở chỗ nào? Là vĩnh viễn chẳng mê hoặc, vĩnh viễn chẳng tạo ác nghiệp. Đích thật từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp tích công lũy đức, kết quả nhất định giống như A Di Đà Phật. Điều này không thể không biết. Nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị, câu này chúng ta phải vô cùng coi trọng. Ngã ư thử pháp thực vô sở hoặc. A Nan ở chỗ này cũng đã nói lên lời chân thật. A Nan nói với sự việc này rất rõ ràng, rất minh bạch. Vậy tại sao phải hỏi như vậy? Hỏi là thay chúng ta mà hỏi, chẳng phải ngài không hiểu. Đảng vì tương lai chúng sanh, phá trừ nghi vọng, cố phát tư vấn. Đây là A Nan từ bi thay chúng ta để hỏi. Ông ta vừa hỏi, Phật vừa nói thì chúng ta nghe hiểu ngay. Chẳng phải A Nan không hiểu. Đây là đại từ đại bi. Cho nên giống như cách tu học này, lợi ích chúng sanh, lợi ích chúng sanh là chuyên nghiệp. Chúng ta phải học. Thật tại mà nói, chúng ta rời khỏi kinh bản, rời khỏi gian đường thì quên sạch hết. Bình cũ, tập khí cũ lại hiện tiền. Chẳng biết học, chẳng biết tu. Tôi xin cử một ví dụ. Chúng ta thường thường ở nơi công cộng, như chúng ta ở trong tiệm ăn, có những đồng tu quen biết gặp được tôi nói: thưa Pháp Sư, hôm nay ngài ăn gì? Ăn thấy ngon hay không? Nói những lời vô dụng này. Họ chẳng ở nơi đây hỏi một ít Phật Pháp. Pháp Sư, Phật Pháp là gì? Tuy họ biết, nhưng rất nhiều người bên cạnh không biết. Một khi tôi giảng cho anh nghe, anh xem bao nhiêu người nghe được, bao nhiêu người biết được. Đây là cách học A Nan. Khi là học biết ngay, không biết hỏi những thứ này, đây là kẻ đáng thương. Tôi có một lần ở Thượng Hải đến chùa Ngọc Phật để thăm Pháp Sư Chân Thiền. Để đến Điện Thiên Vương, ông Địa Thiên Vương tượng Tứ Đại Thiên Vương rất trang nghiêm, có rất nhiều đoàn thể du lịch ở đó. Đi cùng tôi cũng có một vài vị cư sĩ ở Thượng Hải. Tôi bèn đem cách biểu pháp tượng trưng của bốn đại thiên vương này tường tận tỉ mỉ giảng cho họ nghe. Kỳ thật là giảng cho họ nghe, đoàn du lịch đều nghe, đều chú ý ở đó lắng nghe. Đây gọi là cơ hội giáo dục, nhất định phải nắm lấy, chứ nên bỏ qua nó dễ dàng. Có thể khiến cho họ hiểu rõ cái biểu trưng nghệ thuật trong Phật Pháp, cái ý nghĩa chân chánh của sự tạo tượng trong Phật môn, họ mới chẳng đến nỗi mê tín. Cho nên A Nan biết được cơ hội giáo dục, rõ biết nên mới hỏi cho mọi người nghe. Hai người họ đang đóng kịch, Thế Tôn cùng A Nan đang đóng kịch, một hỏi một đáp. Chúng ta được lợi ích là bởi chúng ta vô tri, hỏi cũng chẳng hỏi không ra. Chỗ này phải nên học tập. Cho nên nói, ở bất cứ nơi công cộng nào, nếu anh gặp được Pháp Sư, gặp được Đại Đức Cư Sĩ, thì anh hỏi họ Phật Pháp để cho kẻ khác nghe. Chứ nên hỏi quá sâu, sâu thì sao? Người ta nghe không hiểu, nên hỏi cạn cợt một tí, khiến những người không học Phật Pháp để họ nghe thử, tiếp dẫn họ, vậy thì là đúng. Chúng ta lại xem phẩm phía dưới: quang minh biến chiếu đệ thập nhị. Phật cáo A Nan: A Di Đà Phật, oai thần quang minh, tối tôn đệ nhất, thập phương chư Phật sở bất năng cập. Hai phẩm 12 và 13 này hiển thị chánh báo trang nghiêm. Chánh báo là A Di Đà Phật, Phật thần. Chánh báo trang nghiêm chúng ta cũng thường thường niệm đến: quang trung hóa Phật vô số ức, Phật quang chiếu khắp các địa phương, tức là có Phật. Quang trung hóa Phật này đương nhiên vẫn là trong 48 nguyện. 48 nguyện, nguyện thứ 13 nói: ngã tắc Phật thời, quang minh vô lượng, tuyệt thắng chư Phật. Điểm này quả nhiên không sai. Thế Tông về chúng ta giới thiệu: oai thần quang minh, oai đức thần thông của ngài, quang minh đều là tối tôn đệ nhất. Chữ tối tôn đệ nhất này là cùng với tất cả chư Phật so sánh là tối tôn đệ nhất. Thập phương chư Phật sở bất năng cập. Biến chiếu đông phương hằng sa Phật sát, chứ hằng sa tức là các sông Hằng. Đây là dùng để tỉ dụ, các sông Hằng quá nhiều, chẳng cách gì tính được, hình dung số lượng nhiều của nó. hằng sa Phật sát, Nam Tây Bắc Phương, tứ vi thượng hạ. Cái này hợp lại tức là mười phương. Còn mười phương, phương này giảng rất rõ ràng. Còn chín phương còn lại thì rút gọn lại. Chín phương còn lại thấy đều như nhau. Phương phương đều là hằng hà sa số Phật sát, diệt phục như thị. Đây là ánh sáng của A Di Đà Phật. Đích thật tất cả chư Phật đều chẳng thể sánh kịp. Nhược quá đánh thượng viên quang, đây là thượng quang của Phật. Trên đỉnh đầu của Phật có ánh sáng tròn, hoặc nhất nhị tam tứ do tuần, hoặc thiên vạn ức do tuần. Đây là hiển thị ra thượng quang của chánh báo, cũng là bất khả tư nghị. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta năm xưa ở tại thế gian này, xuất hiện ở thế gian chúng ta. Trong kinh ghi chép, ánh sáng của Phật là một do tuần. Một do tuần là bao lớn? Tám thước là một do tuần. Ánh sáng vòng tròn của Phật là tám thước. Có ánh sáng như vậy, Phật tại mình nói, trên thân Phật có ánh sáng của Phật rõ ràng. Chúng ta mỗi người trên thân đều có ánh sáng. Những người luyện về khí công, họ nhìn ra được. Họ gọi là khí, Phật Pháp chúng ta gọi là quang. Vả lại mỗi người ánh sáng này lớn nhỏ khác nhau.